Nếu là khoa học, truyền thông tư bằng cách khai thác tâm linh tìm ra chân lý hiện thực của con người. Con người là tối thượng duy nhất của truyền thông nói riêng, của đạo Phật nói chung. Vạch tâm sự thật, vạch tầm sự thật nơi con người. Khai thác cái ưu ẩn thâm sâu nhất của con người, đem lại hạnh phúc an lạc vĩnh cửu cho con người. Thử hỏi còn khoa học nào vượt hơn thế nữa? Đối tượng của khoa học hiện nay là vũ trụ, là vật chất, có chinh phục thiên nhiên để cung phụng cho con người. Trong vũ trụ là cái phụ, con người mới là chính ý. Tìm tạo cùng cái phụ cũng chưa mang lại hạnh phúc chân thật cho con người, vì lẽ nguyên lý của vũ trụ là tương đối, trong ấy luôn luôn đối đãi nhau, làm gì đạt được cái chân thật trí cánh nguyên viễn, chân thật trí cánh nguyên viễn. Với tinh thần tìm chân lý đem lại hạnh phúc chân thật cho con người, thiền tông là một khoa học. Cho nên thiền sư khi tu phải trải qua đôi ba phen giác ngộ, khác nào những nhà bác học phải có những lần phát minh trong tâm linh không hình tướng, vượt qua tầm khảo sát của khoa học. Thế nên có thể nói thiền là một môn khoa học tâm linh, khoa học mà siêu khoa học. Thì chính cái chỗ này, nếu mà quý vị nghiền ngẫm mới thấy rõ cái ý thâm trầm của thiền tâm đối với khoa học. Như bây giờ chúng ta nói đây là nói trên cái mặt là tương đối gặp nhau, hỏi chứ khoa học ra đời tốt tìm cái gì cho con người, thì thực thì không gì hơn là cũng làm sao để đem lại hạnh phúc an vui cho con người. Mà hạnh phúc an vui là bằng cách nào? Ấm no sống lâu, phải không? Nói về các cái khoa về thuốc men thì muốn cho con người giúp người sống lâu, về các cái khoa mà về vật chất khác thì giúp cho con người được sung sướng, được đầy đủ sung túc những cái phần vật chất, thì như vậy là tốt, cũng đem hạnh phúc lại cho con người. Đó là mình nói cái chiều thuận. Thì với thiền tâm thì cũng làm gì? Thiền tâm tức dạy làm sao chúng ta biết trở về cái tánh giác, là tánh giác đó là cái không bao giờ còn có phiền não, không bao giờ còn có sân tử. Mà phiền não sân tử là cái khổ đau. Mà nếu đạt được tánh giác đó thì nguyên viễn an lạc, thì như vậy cũng là đem hạnh phúc lại cho con người. Thì nếu nhìn ở trên cái quan niệm đó thì thấy nó tương đồng, phải không? Nhưng mà nếu nhìn về cái phương diện khai thác thì chúng ta thấy nó sai biệt. Bên khoa học thì khai thác vũ trụ thiên nhiên, nghĩa là làm sao chinh phục được thiên nhiên, làm sao chinh phục được vũ trụ để đem chinh phục cho con người. Còn bên đạo Phật thiền tông thì khai thác cái gì, chinh phục cái gì? Khai thác bản tâm mình, chinh phục mộng tưởng mình, phải không? Nghĩa là làm sao cho bản tâm mình được sáng ra đó, được ngộ, được giác, làm sao cho bao nhiêu vọng tưởng lặng đi. Thì bên kia nhắm vào thiên nhiên và vũ trụ, bên kia nhắm vào con người, ngày nay nó tâm linh với con người. Thì quý vị nhớ, ở trên thế giới này, đối với từ chuyên môn nhà Phật nói, con người là chánh báo, mà thiên nhiên và vũ trụ là y báo. Y báo nó tùy thuận với chánh báo. Lấy cái ví dụ là, ví dụ như hồi tôi lên đây thì chỗ này là một khu rừng. Thì khu rừng bây giờ tôi ở đây mười mấy năm thì chỗ này thành một ngôi già lao. Thì như vậy cái chỗ này nó tùy thuận tôi tùy thuận chỗ này. Quý vị thấy chỗ nào tùy thuận chỗ nào? Thì như vậy cái cảnh nó tùy người sắp đặt nó, chứ còn nó không sắp đặt được người, phải không? Cảnh không sắp đặt được người mà người sắp đặt được cảnh. Như vậy thì cảnh nó lợi thuộc vào người chứ. Như vậy cảnh nó thành đẹp, thành xấu là tùy theo cái người đó biết sắp hay không biết sắp. Thì như vậy mình đã thấy rõ cái người mới là chủ, mới là chủ trong cái thiên nhiên này. Chủ nhưng mà nó không phải thì không phải chữ mà có cái toàn quyền, chữ mà mình chỉ có khả năng mình biến hay là mình xây dựng những cái gì xung quanh mình thôi, chứ không phải nói mình chỉ là mình duy trì hoàn toàn hết. Như thế như vậy để thấy là mình mới là cái trọng ý. Muốn tìm hiểu con người vũ trụ thì con người là biết ý gì hết, phải không? Nếu không con người thì vũ trụ cũng trở thành vô nghĩa, phải không? Nếu con người mới là thiết ý. Mà bây giờ mình chỉ đang thiên nhiên là phục vụ cho con người, nhưng mà khi đó với con người mình không hiểu thấu, mình chỉ hiểu con người qua những hình thức vật chất thôi, còn thành tâm linh mình không hiểu thì cũng là cái khuyết điểm lớn. Hơn nữa quý vị thấy những nhà bác học mà khi họ nghiên cứu về thiên nhiên về vũ trụ hoặc là nghiên cứu một phần nào trong đó từ cái định luật này hoặc định luật khác, khi họ nghiên cứu đó thì họ phải sao? Phải giao mình ở trong cái phòng kín rồi cả ngày cả đêm tâm tư dồn trong đó nghiền ngẫm như này như nọ, rồi bất thành khi nào đó mới phát minh được, phải không? Để phát minh ra được một khía cạnh nào của thiên nhiên của vũ trụ thì khi phát minh được đó đó ngộ rồi họ cứ mừng cứ la lên vậy. Thì cái người mà nghiên cứu về tâm linh này tức là thiền sư á thì phải sao? Phải sao để có thể cống hiến cho nhân loại được? Bây giờ đây thì những nhà khoa học còn muốn phát minh được cái gì mới mẻ cống hiến nhân loại thì họ phải giao họ trong phòng kín một cái chỗ thí nghiệm nào đó, họ chuyên làm cái đó như ngày tháng kia lâu ngày cái chỗ phát minh. Và khi phát minh được cái gì họ vô mừng vô cùng với bạn. Thì như vậy đó họ mới có cống hiến cái mới cho nhân loại. Và một người tu muốn cống hiến nhân loại thì cũng phải làm sao? Thì cũng phải giam mình ở trong những chỗ nào đó ngày đêm luôn luôn dồn hết tâm tư mình vào một việc để làm sao mà phát minh được việc đó, rồi để mà chỉ cho nhân loại. Thì như vậy cũng cống hiến nhân loại. Như vậy cho nên đối nhà thiền á, nhất là người tu thiền thì nói rằng đại ngộ ít ra cũng 7-8 lần, còn tử ngộ thì vô số. Tôi không phải có ngộ chứ không phải tôi mà chỉ lơ mơ tụng hai bài kinh rồi cách gì đi hoài là không phải vậy. Nếu làm vậy thì cả đời không bao giờ ngộ. Mà muốn ngộ thì phải dồn hết tâm tư mình vào một việc. Mà ở ngoài các nhà khoa học bác học người ta chỉ tìm một khía cạnh nhỏ của vũ trụ mà ta còn phải dồn hết bây giờ đó. Còn này mình tìm ra được cái tâm linh sẵn của mọi người, của chính mình, phát minh được cái điều đó là cái điều tối thượng mà đâu có thể lơ là được. Vì vậy mà quý vị mới không làm việc lấy làm lạ, thấy những điều tôi tại sao một bất thành đôi biết ở 20 năm như ở trong hang đá hoặc ở trong thích người quá thích tâm ở như vậy hóa làm gì. Thì nhiều người nói đó là tiêu cực yếu thế tốn đời, tôi mới ở mình chứ không nghi ngờ. Những gì muốn phát minh được những cái mà thiên hạ chưa thấy, chưa từng biết, chưa từng thấy, phải dâng mình như vậy để dồn hết tâm tư trong việc đó mới có thể phát minh được. Như vậy thì những nhà khoa học người ta dồn khả năng họ trong phòng kín để là tìm phát minh được cái này cái kia đó thì cái đó là chưa tuyệt được không? Khi mà chưa phát minh được thì coi như họ chưa có lợi ích gì, nhưng mà một khi phát minh được thì một cái nguyên tắc nào đưa ra thì có lợi cho nhân loại biết mấy. Thành nó tưởng vậy, người hiểu đạo rồi thì tất nhiên muốn đạt đạo thì phải có thì giờ dồn mình ở trong một cái chỗ nào đó để làm sao ngày đêm năm tháng đi dồn hết tâm tư trong việc, thì khi mà dồn hết tâm tư đó mới có thì giờ mà phát minh, chứ còn không phải là lơ mơ như vậy. Cho nên với cái con mắt của tôi nhìn thì người tôi nó khác nhìn người của người khác nhìn. Người ta nhìn cái người tôi rồi tôi thấy là ông muốn tụng kinh giỏi, tụng rằng bộ nào đưa ra tụng thủ thuật Lào đánh trống tụng hay đánh mỏ tụng giỏi, người kia tôi nói đó là ông muốn từ giỏi rồi đó. Hoặc giả là đi đầu này giảng kinh với pháp rồi theo theo ông hay quá. Nhưng mà với tôi nói tôi chưa hay kinh nào phát minh được cái chân thật của chính mình, cái đó mới là cái đáng. Vậy chỉ chưa là thật giác ngộ, không giác ngộ thì chưa có chính đáng người tôi. Nó chính như vậy
nó chưa giác ngộ rồi chỉ xứng đáng với người tu. Mà giác ngộ tức là phát minh, mà phát minh về mình, phát minh về tâm linh, chứ không phải phát minh những cái bên ngoài. Cái đó mới là cái khó. Cho nên quý vị đọc sách thiền không bao giờ quý vị thấy những ông tổ mình, những ông nào không giác ngộ hết. Phải không? Ông ngộ đạo chứ cười, chứ la lên, đủ thứ đó. Những hình ảnh lạ lùng đó là tại vì các ngài biết dồn hết khả năng mình trong những việc mới có như vậy. Chứ không phải tu một cách là thảnh thơi nhàn hạ như mình bây giờ. Cho nên tôi thường nói rằng về thế gian thì nói là mấy người tu người thấy cuộc đời có phức tạp, nhiều việc nhọc nhằn phiền toái, muốn trốn về chùa ở cho thảnh thơi ẩn đi thật qua ngày qua tháng trời già chết. Thì nếu nói vậy thì nghe cũng hơi tội nghiệp, phải không? Nhưng mà nếu tôi đến lần chừng ngày hai thời kinh thì chắc cũng tiếng rồi, phải không? Chỉ có nói tụng kinh cho hai thời, có con cháu ăn rồi cũng đi chơi, thì thăm Phật tử đầu này, thăm Phật tử đầu nọ, thì chưa hoài vậy thì cũng giống hệ chứ gì. Thì đúng như ta nói, tiền chỗ ở thảnh thơi là việc ít ít như vậy, để chờ tới chết thôi. Cái đúng tinh thần người tôi là phải làm sao cho giác ngộ. Nếu giác ngộ là không bao giờ hài lòng. Cho nên người nào tôi đó, tôi hài lòng lắm, tôi học như đó, tôi như đó đúng rồi. Nếu hiểu như vậy đó là chưa phải người tôi. Chính tôi hồi kia có một người bạn thân với tâm đạo, lúc rồi tôi ở cái thiền viện khách, tại vì mình trong giai đoạn đi giảng đi dạy nhiều nó cũng hơi phiền, được giờ chỗ ngồi yên thanh tịnh ngày đêm mình ngồi thiền đều đều, thì người bạn mới hỏi sao thầy ở đây hài lòng chưa. Thì tôi trả lời tôi nói rất là hài lòng. Thì người bạn mới tách tôi liền, người tôi không bao giờ hài lòng. Nếu hài lòng đó là mắc kẹt. Hồi đó thì tôi cũng hơi buồn. Mình hài lòng, mình sống với cái cảnh tiếc thì như vậy mình hài lòng đúng rồi. Nhưng mà từ thật bây giờ tôi thấy lời đó nói là đúng. Nghĩa là hài lòng là mắc kẹt. Mình tưởng như vậy là mình thỏa mãn. Là phải thỏa mãn, chưa thành Phật thì không bao giờ thỏa mãn. Tình nào mình thành Phật như Đức Phật trình đó gọi là thỏa mãn. Tôi chưa có được như vậy thì chưa có lúc nào thỏa mãn hết. Còn phải tiến được cái thành Phật mới thôi. Mà bây giờ có người hài lòng lắm, lúc như vậy tôi là hài lòng, vợ tôi ông tôi cười tôi lại, vợ tôi có đồ đệ rồi nhà hai thời kinh người gì gì đó, có cái hài lòng như là đấy, bây giờ chưa rảnh rồi còn ngồi đứng chờ tối rồi như vậy tôi là hài lòng rồi, tôi nghĩ tôi đã xong rồi, từ người đó là có mắc kẹt hay không? Cho nên nó đúng tinh thần người ta phải như vậy. Như vậy thì mới gọi đúng tinh thần tâm bảo lại chỗ đó. Một cái người như Phật chứ không phải là cái người tầm thường. Còn nếu mình không kéo thì trở thành một cái người tầm thường. Nói như vậy nghĩa là cái lý tưởng nó như vậy đó. Cái lý vị bình tĩnh là tôi đã làm được như vậy. Nhắc lại để là cái lý tưởng tôi nói đó là tôi đã được như vậy rồi thì làm. Nếu tôi mà phải giác ngộ, lấy cái giác ngộ làm cái chỗ căn bản cái sự tu hành thì quý vị thấy thiền tông đối với khoa học đâu có khác, phải không? Cái kia phải phát minh mới thành nhà bác học, thì cái này phải giác ngộ mới thành ra một nhà tu thiền. Thì như vậy đứa nào cũng phải lấy cái giác ngộ, cái phát minh làm trên. Cho nên nói về thiền tông chúng ta có thể nói khoa học được, nhưng mà khoa học này là một môn khoa học tâm linh, chứ không phải cái khoa học mà theo hình thức vật chất của các cái nhà khoa học thường bây giờ. Đó là tôi nêu mấy cái điểm về thiền tông. Bây giờ cái phần thứ chín là đặc